Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Chào mừng các bạn đến với Câu Chuyện Nội Tâm. Câu chuyện hôm nay được lấy cảm hứng từ những sự kiện được tường thuật lại trong Kinh Thánh. Sách Phúc Âm Giăng, chương 9 câu 1 đến câu 41. Về sự kiện Chúa Giê-xu đã chữa lành một người bị mù từ thuở mới sinh một cách kỳ diệu. Câu chuyện này do chính người đàn ông trước kia bị mù đã kể lại. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe Daniel kể lại câu chuyện nội tâm của anh ta.
Tôi tên là Daniel. Từ lúc mới sinh ra tôi đã bị mù. Sứ đồ Giăng nói chính xác về ngày mà Chúa Giê-xu đã mở mắt cho tôi, biến đổi cuộc đời tôi từ tối tăm ra ánh sáng. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Jerusalem, con thứ ba trong gia đình 5 anh chị em. Cha mẹ chúng tôi hết sức thương yêu và quan tâm săn sóc chúng tôi. Cha tôi chỉ là một người trông giữ đền thờ. Tuy đồng lương của ông không nhiều, nhưng đủ để chu cấp nhu cầu của gia đình chúng tôi. Với bệnh tật bẩm sinh, tôi nhút nhát và e dè, thiếu tự lập hơn những anh chị em của mình. Tôi luôn luôn cho rằng mình là kẻ ăn bám và là gánh nặng cho gia đình của tôi. Thông thường thì những người bị mù hay bị khuyết tật thường hay đi ăn xin. Nhưng đối với tôi, nội nghĩ đến điều đó thôi, tôi đã thấy quá khó khăn rồi. Cuối cùng, tôi quyết định học một cách buôn bán, mà dù không thấy đường, nhưng tôi có thể vẫn sống được bằng chính đôi tay của mình. Sau nhiều tháng đấu tranh và dưới sự giúp đỡ hết sức kiên nhẫn của mẹ tôi đã học được cách đan mấy cái giỏ nhỏ để đem bán ở những con đường gần đền thờ.
À, Daniel, anh đây rồi. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được anh. Anh mới đổi chỗ à?
Anh Jeremy phải không?
Đúng rồi. Nhưng mà Daniel nè, anh không bán được nhiều giỏ ở con đường chật hẹp này bằng chỗ anh hay ngồi có nhiều người qua lại đâu.
Ừ, tôi biết chứ. Nhưng cái thân mù lòa này, chỗ đông đúc đó là quá mức cần thiết.
Thôi nào, anh thật khiêm tốn đấy, Daniel. Nhưng mà đó không phải là một quyết định kinh doanh đúng đắn. Vợ tôi mới nhờ tôi đi mua mấy cái giỏ của anh đấy. Cô ta thấy mấy cái giỏ đó rất có ích và hấp dẫn.
Người khiêm tốn là anh và vợ anh đấy chứ. Tôi chẳng hiểu sao anh cần nhiều giỏ như vậy để làm gì. Mà thôi, cứ chọn cái nào anh cần đi. Anh biết giá cả hết rồi còn gì.
Tôi sẽ lấy 2 cái lớn và 2 cái nhỏ này. Tiền đây.
Này này, số tiền này không đúng. Anh trả tôi tới gấp đôi số tiền lận nè.
Daniel, mấy cái giỏ của anh đáng giá gấp đôi cơ mà. Tôi thấy người ta trả giá mà.
Jeremy, bạn tôi, nói mấy cái giỏ của tôi hấp dẫn. Tôi thật chẳng hiểu họ muốn nói điều gì. Đối với tôi, biết được trời sáng là khi nghe âm thanh của buổi sáng quen thuộc. Biết được đó là ban ngày bởi vì sức nóng của mặt trời. Biết được chiều tối là khi sức nóng đó không còn nữa. Vì tôi bị mù bẩm sinh, cho nên tôi không hề có một khái niệm gì về màu sắc, hình dạng hay sắc đẹp. Thế giới của tôi chỉ là bóng tối, âm thanh, mùi vị và những bề mặt có thể cảm nhận được. Jeremy và những người khác cố thuyết phục tôi bày sản phẩm của mình ở một nơi có nhiều người qua lại hơn. Nhờ những khách hàng này, như anh bạn Jeremy của tôi chẳng hạn, mà tôi cảm thấy tự lập hơn và có khả năng thuê được một chỗ khiêm tốn gần đền thờ. Chỗ ở mới này cũng là nơi làm ăn, giúp tôi dễ dàng đi lại và có thể di chuyển hàng hóa của mình tới lui mà không cần ai giúp đỡ. Chính tại chỗ mới này, tôi cũng được nghe nhiều lời bàn tán hơn về một người đàn ông đến từ Nazareth. Tôi nghe vài người nói người này là một người thầy vĩ đại. Có thêm vài người khác nói rằng ông ta đã làm rất nhiều phép lạ. Rồi tôi còn tình cờ nghe được những lời nói của những người thầy trong đền thờ đi ra. Họ lên án, họ chỉ trích người này. Tôi cũng có nghe được một cuộc tranh luận nóng bỏng giữa một người thầy và các học trò của ông ta.
Thưa thầy, thầy nghĩ sao về người thợ mộc đến từ Nazareth này và những điều kỳ diệu họ nói người đó đang làm? Vài người nói người này là đấng Messiah. Còn thầy, thầy nghĩ sao?
Để thầy nói rõ cho các con thật là thiếu hiểu biết. Người đàn ông này đến từ Nazareth. Các con thử kể cho ta nghe, có cái thứ gì tốt đẹp ra từ Nazareth không nào? Chắc chắn ông ta không phải là đấng Messiah rồi.
Nhưng họ nói người này sinh ra ở Bethlehem, thuộc dòng dõi vua David. Con không phải là một học giả như thầy, nhưng con hiểu là tiên tri nói gì mà.
Sao các con thật dễ bị lừa quá. Nếu người đó là đấng Messiah thì hãy để người đó tự đến với chúng ta. Sau khi chúng ta xem xét thấu đáo người này, chúng ta sẽ nói cho các con biết các con phải tin điều gì. Thôi, bây giờ các con cứ lo phần của mình đi.
Chỗ làm mới này không chỉ là một nơi làm ăn tốt mà còn là trung tâm thông tin thời sự hàng ngày. Rất nhiều cuộc đối thoại mà tôi được nghe mỗi ngày về người thầy đến từ Nazareth này. Đó là một đề tài dường như trở thành câu chuyện cửa miệng của mỗi người. Một buổi sáng kia, khi tôi đang bày bán những cái giỏ nhỏ của mình, thì có một số người bước tới, di chuyển về phía tôi, dừng lại. Tôi nghe giọng nói của vài người đàn ông.
Thưa thầy, ai phạm tội, người đàn ông này hay cha mẹ của anh ta, mà anh ta bị mù từ lúc mới sinh như vậy?
Không phải do người này hay cha mẹ của anh ta, nhưng điều này xảy ra để công việc của Thượng Đế được bày tỏ ra trong người.
Tôi đã nghe nhiều cuộc nói chuyện thường xuyên về việc tội lỗi gây nên mù, khuyết tật và điếc, nhưng tôi chưa bao giờ nghe một câu trả lời trực tiếp với sự chắc chắn như câu trả lời mà tôi được nghe từ người thầy này. Rồi sau đó, điều kỳ diệu, ngạc nhiên nhất đã xảy ra. Không ai nói gì với tôi, không ai hỏi tôi điều gì, nhưng chỉ có một đôi tay nhẹ nhàng vươn tới tôi và rờ tôi. Một tay ngửa đầu tôi lên, giữ cách nhẹ nhàng, trong khi các ngón tay còn lại đắp một chất gì đó mềm mềm như là đất sét lên mắt tôi. Tôi không quen cách người lạ đụng đến mình, trừ khi tôi cần ai đó dẫn đường. Nhưng tôi cố nhịn và cứ để người này làm điều gì đó trên tôi, và tôi nghe theo những lời chỉ dẫn sau đó.
Bây giờ anh hãy đi rửa ở ao Siloe.
Giọng nói và lời chỉ dẫn của người đó thật tự tin và chắc chắn làm sao. Tôi bước đi cách vội vã tới ao, không hỏi hay lưỡng lự gì cả. Từ chỗ tôi đến ao mất một đoạn đường. Tôi lại không quen đường đi, nhưng hôm ấy tôi đã tìm được đường một cách nhanh kỷ lục. Trước lúc tôi tới ao thì đất sét trên mắt tôi bắt đầu khô. Mỗi lần tôi lấy nước để rửa thì từng mảnh ánh sáng càng lúc càng trở nên rộng lớn ra. Chỉ trong chốc lát, sự tối tăm của tôi biến thành ánh sáng không thể tin được. Tôi bắt đầu vừa khóc vừa cười cách sung sướng. Một thế giới kỳ lạ, mới mẻ mở ra trước mắt tôi. Tôi thấy nhiều người nhìn chăm chăm về tôi về cách cư xử kỳ lạ của mình. Tôi đã nghe nói về màu sắc, nhưng chưa bao giờ có một khái niệm gì về nó cả. Họ nói với tôi về màu đỏ, màu xanh dương, màu trắng hay xanh lá. Nhưng bây giờ dù nhìn thấy, nhưng tôi chẳng biết màu nào là màu nào. Thế giới của tôi trước kia hoàn toàn đen tối. Bây giờ tôi chỉ có thể nói với bạn rằng điều đó tuyệt vời hơn những điều mà tôi có thể mơ đến. Tôi thật sự rất muốn và với cả tấm lòng của mình tìm gặp người đó để mà cảm ơn. Nhưng tôi đã đi lạc vì không quen với thị lực mới này. Có lẽ tôi nhắm mắt thì tìm đường nhanh hơn. Nhưng tôi không muốn nhắm mắt lại để trở lại cảnh tối tăm như trước đây. Cuối cùng tôi đến một nơi thấy mấy cái giỏ bày bán trên đường đi. Tôi hỏi một người bán gần đó. Xin lỗi, ông cho tôi hỏi. Có phải đây là mấy cái giỏ tôi thường bán không? Đây là chỗ tôi thường hay ngồi phải không?
Thật là một câu hỏi ngu ngốc quá. Mấy cái giỏ này á là của một người mù bán dạo. Rõ ràng á là anh nhìn thấy được. Trong anh á thì cũng có vẻ giống anh ta. Nhưng tôi mới thấy anh ta khoảng một tiếng trước đây. Và anh ta hoàn toàn bị mù.
Tôi chính là người đó đây. Tôi bị mù. Nhưng bây giờ thấy được. Tôi nhặt thử mấy cái giỏ. Phải, chúng là của tôi. Khi tôi lướt ngón tay mình trên những cái giỏ, tôi cảm nhận thật sự đó là những thứ mà tôi đã làm ra. Nhưng những người đã mua chúng có thể chỉ vì cảm thông và tình bạn hơn là nó ích lợi như những gì họ đã nói. Ý nghĩ của tôi bây giờ là hướng về những người thân yêu trong gia đình của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi chạy mà chẳng cần nắm tay ai. Tôi về đến khu xóm cũ và bắt đầu chào hỏi những người ở đó. Anh ơi cho hỏi, anh sống ở khu này phải không?
Vâng, tôi sống ở ngôi nhà đằng kia.
Ồ, anh là Jonathan. Tôi nhận ra giọng anh rồi, tôi là Daniel đây.
Không thể được, Daniel hoàn toàn bị mù. Cậu trông giống nó, nhưng cậu nhìn được mà.
Tôi đây, tôi là Daniel đây. Đúng là tôi bị mù, nhưng có một người tên là Jesus đã chữa lành cho tôi. Và bây giờ tôi đã nhìn được.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên dân. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài, mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nếu tôi tâm người vượt sâu trong bóng.
Không bao lâu sau, những người hàng xóm khác nhập cuộc với chúng tôi trên đường với một thái độ sững sờ vì tôi nói với họ rằng tôi đã nhìn thấy. Một số người tin rằng tôi đúng là người hàng xóm mù của họ. Một số khác lắc đầu và nói, không, chỉ trông giống Daniel thôi, nhưng Daniel thì bị mù. Tôi nhận ra giọng nói đằng xa là của mẹ tôi. Tôi thật sự hớn hở, dừng lại chờ đợi đến lúc thấy người phụ nữ nào đang nói.
Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Mẹ, đó là giọng của mẹ.
Ủa, Daniel, con bị làm sao thế?
Mẹ, con thấy được rồi. Lần đầu tiên trong đời con được nhìn mẹ đây. Có rất nhiều câu phải trả lời, nhiều niềm vui muốn chia sẻ. Trong suốt hai ngày đó, tin tức lan truyền nhanh chóng rằng Daniel, một người đàn ông mù, đã được chữa lành và thấy được. Những người ở đền thờ đến tìm tôi và nói tôi phải đi với họ đến đền thờ để trả lời một số câu hỏi gì đó. Cha tôi đi với tôi. Họ dẫn tôi vào một căn phòng có rất nhiều người Pharisee, những người lãnh đạo tôn giáo, và họ bắt đầu hỏi tôi về việc tôi được chữa lành như thế nào.
Khoan, để xem tôi hiểu có đúng không nha. Anh nói có một người đàn ông tên Giê-xu đã chữa mắt cho anh.
Vâng thưa ông, đúng vậy. Tôi bị mù từ lúc mới sinh ra, nhưng bây giờ tôi đã nhìn thấy được.
Và chính xác thì lúc nào người đó làm việc này?
Dạ, hai ngày trước.
À ha, đó là ngày sao bác hả?
Người đàn ông này không phải đến từ Thượng Đế, bởi vì người đó không giữ ngày sao bác. Làm sao một người phạm tội có thể làm những điều kỳ diệu như vậy được?
Vì đó là mắt của anh nên anh mới nói như thế. Vậy theo anh á, thì anh nói người đó là ai?
Tôi nghĩ đó là một nhà tiên tri.
Tôi không tin là trước kia anh bị mù. Ai làm chứng cho anh nào?
Tôi là cha nó đây. Và tôi chắc chắn nó bị mù từ lúc bẩm sinh mà.
Nếu nó bị mù từ lúc mới sinh ra, thì làm sao bây giờ nó có thể nhìn thấy được?
Tôi không biết làm thế nào mà nó nhìn thấy được, hoặc ai đã chữa lành cho nó. Nhưng nó đã trưởng thành và đủ sức để trả lời cho các ông.
Thôi được rồi, anh đã mù và giờ thấy được. Vậy vinh hiển thuộc về Chúa, chứ không phải cho người đàn ông tên Giê-xu này. Chúng ta biết đó là một người có tội.
Người đó có là tội nhân hay không, tôi không biết. Một điều tôi biết chắc là ngày trước tôi mù, nhưng bây giờ tôi thấy được.
Người đó làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh ra như thế nào?
Tôi đã nói cho mấy ông rồi, mấy ông không nghe. Sao các ông lại muốn nghe lại lần nữa? Các ông muốn làm môn đồ của người đó à?
Ngươi mới là môn đồ của người đàn ông đó, còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. Chúng ta biết Chúa có nói với Môi-se, nhưng còn người đàn ông này, tên là Giê-xu này, thì chúng ta thậm chí không biết đến từ đâu.
Trước khi tôi gặp Chúa Giê-xu và được chữa lành, tôi hết sức nhút nhát và e dè. Tôi còn không dám bênh vực cho lẽ phải nữa kìa. Tôi không bao giờ phát biểu ý kiến trong bất kỳ cuộc thảo luận nào,
Nhưng những người đàn ông này, những người đang chất vấn tôi và ném đủ điều cáo buộc vào Chúa Giêsu, đã những người thường xuyên hay đi ngang qua tôi và chưa bao giờ hay bất kỳ lúc nào ngỏ ý giúp đỡ tôi, chữa trị cho tôi hay yêu thương tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy không còn nhút nhát và e dè nữa. Tôi muốn binh vực cho Chúa Giêsu, người chữa lành cho tôi. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng rồi. Chúng ta biết rằng Thượng Đế không lắng nghe người phạm tội. Chưa từng có ai nghe nói đến việc mở mắt cho một người bị mù bẩm sinh. Nếu người này không đến từ Thượng Đế thì chẳng có ai làm được.
Ngươi đã đầy dẫy tội lỗi từ lúc mới sinh ra, lại còn dám giảng dạy cho chúng ta nữa sao? Hãy lôi cổ nó ra khỏi đây.
Tôi mới chỉ có ánh sáng được 3 ngày thôi. Tôi đã nhìn thấy được nét đẹp của những gương mặt thân yêu, những bông hoa trong vườn, bầu trời trong xanh, những màu sắc mà trước kia tôi đã được mô tả. Đồng thời, tôi cũng thấy được sự xấu xa, sự căm giận, tấm lòng khép kín của những người chống đối Chúa Giêsu. Giờ đây tôi chỉ có một mong ước, đó là gặp gương mặt của người đã chữa lành cho tôi.
Daniel, ta nghe họ đã đuổi anh đi. Ta muốn hỏi anh có tin vào con Đức Chúa Trời không?
Thưa, người chữa lành cho tôi là ai? Xin chỉ cho tôi.
Anh đã được nhìn thấy người rồi, là người đang nói chuyện với anh đây.
Thưa Ngài, con tin.
Vì sự phán xét mà ta đến thế gian, hầu cho người mù được thấy và những kẻ thấy lại hóa mù.
Ngươi nói chúng ta mù sao?
Nếu các ông mù thì các ông không phạm tội chi cả. Nhưng vì các ông nói mình sáng mắt nên tội các ông vẫn còn đó.
Tôi được 25 tuổi khi Chúa Giêsu mở mắt tôi. 25 năm hoàn toàn trong bóng tối. Cùng một lúc, Chúa Giêsu mở mắt thân thể tôi, Ngài cũng mở mắt tâm linh của tôi. Ngài làm đầy lòng tôi bằng tình yêu thương của Ngài. Sự thay đổi trong tôi đặc biệt đến nỗi tôi chỉ có thể nói như là tôi được sinh lại vậy. Được sinh vào trong thế giới của ánh sáng, của tình yêu, của tình anh em trong con Đức Chúa Trời. Niềm hy vọng và lời cầu nguyện của tôi cho bạn, nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và chủ đời sống của bạn, thì câu chuyện của tôi thúc giục bạn mời Ngài mở đôi mắt tâm linh của bạn và xóa sạch mọi tội lỗi của bạn.
Phép lạ trong việc mở mắt thân thể của một người và đem ánh sáng đến cho người đó ngay lần đầu tiên, như Daniel đã kinh nghiệm. Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng điều đó không so sánh được với phép lạ mở đôi mắt tâm linh của một người để ngay lần đầu tiên thấy và hiểu được Chúa Giêsu yêu bạn. Ngài đã hứa ban một đời sống sung mãn cho những ai chấp nhận món quà cứu chuộc của Ngài. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của bạn, hãy xưng nhận rằng bạn là tội nhân, chấp nhận sự thật Thượng Đế yêu bạn và đã ban con của Ngài để chết thế vì tội của bạn. Hãy từ bỏ tội lỗi của bạn và đặt đức tin và tin cậy vào Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Chỉ mãi trong sâu đau, tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên, lòng này tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Rồi khi Giêsu soi sáng trong bên Ngài ngự vào đời tôi khiến lòng thấy an bình thay. Ngài đầy dịu hiền dìu tôi bước đi. Ngài nhìn vào lòng xem thấu mọi nỗi vui buồn tôi. Luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin. Trong cơn gian nguy Ngài nâng bước chân tôi đi. Nương trong đôi tay cha yêu thương đầy nhân ái. Tình yêu của Ngài soi sáng trong tâm tôi. Tôi biết Ngài hiện diện bên tôi mãi. Tình yêu của Ngài ôi biết bao ngọt ngào. Lòng hằng mong dâng lên lời ca. Những tháng năm trong cuộc sống đầy gian truân, Chúa vẫn bên tôi mãi không rời. Xin dâng lòng biết ơn Thiên Chúa đầy tình thương vô đối. Lòng hằng tôn vinh Ngài mãi trong đời sống tôi. Giờ đây Chúa Trời tha thứ bao tội tình. Tôi biết Ngài hiện diện bên tôi mãi. Dâng lên.